Thượng sư Thanh Liễu, chân Yết ở Trường Lô, chân Châu. Sư họ Ung quê ở Tả Miên, lúc còn bồng nách, cha mẹ đem vào chùa thấy tượng Phật, sư vui mừng, chớp mắt, nhướng mày. Đến 18 tuổi, sư thi Kinh Pháp Hoa được độ làm tăng. Sư đến Thành Đô, chùa Đại Từ, học tập kinh luận, lãnh hội được đại ý. Sư ra đất Thục, Miến, Hàn, Hàn giống Hán. Đất Thục, đất Miến, đất Hàn đó. Đất Thục, Miến, Hàn vào thất thiền sư Tử Thuần ở Đơn Hà. Đơn Hà hỏi: thế nào là chính mình trước không kiếp? Sư suy nghĩ để đáp. Đơn Hà bảo: ngươi còn ồn hãy đi. Cái này dễ hiểu rồi, phải không? Một hôm sư lên ngọn Bát Vu, bỗng nhiên khế ngộ, thẳng về đứng hầu. Đơn Hà tác bảo: sẽ bảo ông biết có. Biết có tức là tri hữu đó. Sư vui vẻ lễ bái. Hôm sau Đơn Hà thượng đường nói: nhật soi cô phong biết, nguyệt đến nước khe trong, tổ sư huyền diệu quyết, chớ hướng tất lòng an. Liền xuống tòa, sư tiến đến trước thưa: ngày nay đăng tòa lại chẳng lừa được con. Đơn Hà hỏi: ngươi thử nhắc lại ngày nay ta đăng tòa xem. Sư im lặng dây lâu. Đơn Hà bảo: sẽ nói ông khắp đất. Sư liền đi ra. Thì như vậy đây là nói cái chỗ ngộ của ngài, nhờ cái khéo của ngài Đơn Hà, nghĩa là hỏi một câu: thế nào là chính mình trước không kiếp? Ngày đó ngài không biết đáp sao, suy nghĩ, đứng suy nghĩ. Mà đứng suy nghĩ thì ngài Đơn Hà bảo: ngươi còn ồn hãy đi. Còn suy nghĩ là còn ồn, còn động, thôi đi đi. Và ngài ôm ấp cái nghi đó. Cho nên rồi một hôm lên trên ngọn núi Bát Vu, cái bỗng nhiên khế ngộ, chạy về đứng hầu. Thì về đứng hầu thì ngài Đơn Hà thấy về đứng hầu thì ngài tát cho một tát và sẽ bảo ông biết có. Tát tay một cái, sẽ bảo ông biết có. Thì cái đó người ta ngộ rồi, đánh chi nữa hả? Đánh chi vậy? Tức là cái đánh đó là cái nhớ đời đời đấy. Đó. Chứ mà nếu nói xuông thì dễ quên lắm. Cho nên tát một tát té lửa thì nhớ hoài. Bởi vậy nên mình biết cái này mới thấy cái thuật của người xưa. Như ở chỗ này Mã Tổ thì Vá Trượng mà bị hét ba lần đó, điếc lỗ tai, nhớ hoài. Ở này tát một tát cũng nhớ hoài. Sư vui vẻ lễ phái. Rồi hôm sau ngày Đơn Hà, ngày sướng, ngày đăng đường, ngày thuyết pháp, ngày thuyết nhật soi cô phong biết, tức là mặt trời soi sáng cái ngọn cô phong nó xanh biếc, nguyệt đến nước khe trong, còn cái bóng trăng mà đến ở đâu? Trong cái khe nước trong. Tổ sư huyền diệu quyết, cái quyết huyền diệu của tổ sư á, là chớ hướng tất lòng an. Đừng nói rằng khi mà tâm mình an đó là cái diệu quyết của tổ sư. Bởi vì người ta thường hay nói vô tâm tức thì đạo đó. Mà nếu mình chấp chỗ vô tâm nó không thì cũng chưa phải là cái bí quyết của tổ sư. Nha. Thì như vậy thì cái câu chuyện xuống tòa thì ngài trình bày đã rõ ràng rồi. Sau sư đi dạo Ngũ Đài Sơn, Kinh Sư, Phù Biện, thẳng đến Trường Lô yết kiến tổ chiếu. Qua một lời nói khế hợp, vậy mà cũng còn lành nữa, tổ chiếu cho làm thị giả. Qua một năm liền chia phần giáo hóa, không bao lâu tổ cáo bệnh dưỡng già, giao phần giáo hóa lại sư. Học giả quy tụ như trước. Đến cuối niên hiệu Kiến Viên, sư đến Tứ Minh, trụ Phổ Đà, Thiên Phong ở Thái Châu, Triết Phong ở Măng. Vua ra chiếu mời sư trụ trì chùa Dục Vương, kế chùa Long Tường ở Ôn Châu, chùa Từ Ninh ở Cảnh Sơn, chùa Từ Ninh Cảnh Sơn ở Hàng Châu. Hoàng Thái Hậu mời khai sơn chùa Sùng Tiên ở Cao Ninh. Và sư thượng đường: tôi ở chỗ tiên sư ngay một tát, so sánh đều dứt, tìm chỗ mở miệng không thể được. Hiện nay lại có người sống vui chẳng cùng thế ấy chăng? Nếu không hàm sắc mang yên, mỗi người tự đeo. Đó, đây là thuật lại cái ngộ của ngài. Ngài ở chỗ Đơn Hà, bị Đơn Hà tát cho một tát đó, thì tất cả cái điều so sánh ngang đây đều dứt hết. Nó là tâm không còn lăng xăng nữa. Chỗ đó mở miệng không được. Bây giờ mọi người ở đây có được vậy hay không? Nếu mà quý vị không được như vậy đó, thì hàm sắc mang yên nghĩa là sao? Lòng trâu lòng ngựa à, mang yên, mang hàm sắc để mà kéo cài cho mọi người đó. Thì mấy người tự mang tự đeo. Bởi vì người ngộ tu mà không ngộ đạo đó thì phải sao? Thì phục thân hoàng gì đó. Học đạo mà không ngộ lý đó, học đạo bất ngộ lý, phục thân hoàng tính thí đó, nhớ không? Thì đây, sư thượng đường trên đảnh Cô Phong, qua cây cầu Độc Mộc, đi thẳng thế ấy vẫn là chỗ chân cao chân thấp của thời nhân. Nếu thấy được triệt chẳng ra khỏi cửa, mà thấu khắp mười phương, chưa vào cửa mà thường ở trong thất. Nếu kia chưa như thế, như trời mát, nhân trời mát bữa một gốc củi đi. Thì nói rằng mình tu giống như là leo tột trên cái đỉnh núi Cô Phong. Phong là ngọn, là đỉnh, nghĩa là lên đỉnh Cô Phong, hoặc là đi qua cái cầu Độc Mộc. Cầu Độc Mộc là cầu gì? À, ở quê là cầu khỉ đó. Cầu có một cây gác ngang là đi mà không khéo thì rớt đó. Giống như người leo núi, giống như người qua cầu khỉ, đi thẳng thế ấy vẫn còn chỗ chân cao chân thấp. Đó là mình đi thẳng được lên núi, mình đi qua cái cầu Độc Mộc được, cũng còn là chân cao chân thấp của thời gian thôi, chưa phải là triệt để. Nếu thấy được triệt á, chẳng ra khỏi cửa mà thấu khắp mười phương, nghĩa là ngồi đây mà mình thấy trùm cả mười phương, chưa vào cửa mà thường ở trong thất. Nghĩa là chưa vào cửa mà mình đã thấu hiểu được việc trong thất rồi. Nếu kia chưa như thế, nếu mà ông chưa được như vậy thì sao? Thì bây giờ tôi nói sáng giác quốc là đồng đi. Thấy không? Nếu chưa được vậy thì sáng giác quốc là đồng đi. Sư thượng đường bên khóe miệng lên meo trắng, mới được vào cửa, khắp thân thối nát đi, mới biết có việc trong cửa. Thường thường ở trong nhà thiền nói là cái người tu thiền phải để cho khóe miệng lên meo. Khóe miệng mấy chú có lên meo chưa? Mà trái lại sôi bọt. Nó không lên meo mà nó lại sôi bọt, thấy không? Đó là nó ngược lại. Lẽ ra khóe miệng lên meo trắng, bây giờ mấy chú khóe miệng lên bọt trắng, phải ngồi lại bàn luận hoài không thôi, thấy không? Mà người nào khóe miệng lên meo đó thì mới có thể, mới được vào cửa. Khắp thân thối nát đó, thì mới biết có việc trong cửa. Thân thối nát tức là quên thân, không còn nhớ tới thân nữa, thì mới được, mới biết có việc trong cửa. Như vậy đó, hai cái câu đó thì mình thấy mình tu chừng nào được như vậy. Câu thứ nhất là cũng khó rồi, câu thứ hai thì khắp thân thối nát là càng khó hơn, phải không? Lại phải biết có cái chẳng ra cửa. Sư bảo gọi cái gì là cửa? Nói cửa cũng là một phương tiện thôi. Có vị tăng hỏi: chư Phật ba đời nhằm trong đống lửa xoay bánh xe đại pháp, lại quả thịt đấy chăng? Đó, vị thường thường nói rằng Phật chuyển pháp luân trong đống lửa, hoặc là Phật ngồi trên học vi trần mà chuyển pháp luân rồi đó. Như vậy việc đó có thiệt hay chăng? Sư cười to bảo: tôi lại nghi đây. Tôi lại nghi đây. Ông Tăng thưa hòa thượng, vì sao lại nghi? Sư đáp: hoa đồng thơm đầy đất, chim rừng chẳng biết thơm. Câu này nó hay, sao là hay? Hỏi tụi tại sao hòa thượng nghi thì nó: hoa đồng thơm đầy đất, chim rừng chẳng biết thơm. Nghe hoa rừng nó nở thì nó thơm khắp hết cả vùng, mà chim nó có biết thơm không? Thì chỉ có người mới biết thơm. Thì câu đó nói muốn nói gì? Phật ngồi trong đống lửa chuyển bánh xe pháp, thì cái đó chỉ có người nào đến đó thì mới biết. Giống cũng như là hoa rừng nó nở thơm đầy đất, mà người không phải là người, là chim á, thì nó đâu có biết thơm, phải không? Nếu mà người thì chừng đó mới thông cảm được, mới biết được. Tăng thưa: chẳng rơi phong thể lại nhận chuyển thân hay không? Sư đáp: chỗ đi người đã chẳng đồng công. Đồng công tức là không có cùng chung nhau. Tăng thưa: hướng thượng việc thế nào? Sư đáp: diệu ở trước hòn hòn bọt, há che mắt ngàn thánh. Cái diệu nó ngay ở trước cái hòn bọt đó, đâu có che mắt thánh, mà chỉ mình phàm không thấy thôi. Một hôm sư vào nhà trù xem làm bún. Ở nay ở 7, 8, 900 tăng mà thành hay cả mấy ngàn, nên muốn ăn gì thì phải làm lấy mà ăn. Có thợ làm bún rồi sẵn ở trong chùa, cho nên làm bún, mà bún rồi đổ để trong cái thùng thông. Cái rồi chợ thùng thông lúng đáy, lúng đáy thì bún sao tuột xuống trần, chúng đều la quán: uổng lắm, uổng lắm, tức là chạy lốt. Thì sư bảo thùng thông lũng đái là tự nên vui mừng, vì sao lại phiền não? Bởi vì trong nhà thiền nó nói là thùng thông lũng đái, tức là tự nhiên cái việc đó nó lâu nay mình tích lũy, bây giờ nó tột hết rồi thì mừng chứ, tại sao nên nó tột lại mà lại là buồn mới giận lá. Thì chúng thưa: hòa thượng thì được, tụi chúng con làm cực thế mà thuộc hết rồi không la sao được. Thì ngài nói: quả thực đáng tiếc một thùng bún thôi. Thì ông nói vậy thì ta cũng vậy. Sư thượng đường: rêu phong lối cũ chẳng rơi hương ngân, mù phủ rừng xanh nhận bài phong yếu, kim móc kín đáo ai bảo ông trời về tổ. Chỉ thế thừa đương, chính là bình thường sống thích, lại có người đủ con mắt thấu cổng trăng. Sư im lặng với lâu nói: dù cho sớm nghe liền trở về, đâu bằng từ lâu chẳng ra cửa. Đó là để diễn tả cái thể chân thật của mình nó đầy đủ đó, mà nếu mình không thấy thì không có biết. Sư thượng đường: chợt mưa, chợt tạnh, chợt lạnh, chợt nóng. Cái của Sơn Tăng thì Sơn Tăng tự biết, cái của quý vị thì quý vị tự nói. Hãy nói miệng của Tiếp Phong. Tiếp Phong tức là chỉ cho sư, chữ sư đây mở dòng đơn. Cái miệng của Tiếp Phong trừ ngoài ăn cơm cần làm gì? Nói rằng cái chân thật của ngài thì ngài biết, cái chân thật của mình á thì mình tự hiểu, chứ không thể nói cái chân thật đó được. Bởi vậy cho nên cái miệng của ngài đó thì ngoài chuyện ăn cơm ra, ngoài cái chuyện ăn cơm ăn cháo ra, nó không còn cách nào được, bởi vì không thể nói được cái chân thật đó, thì thành ra làm sao mà dùng miệng mà nói. Sư hỏi vị tăng: trên điện lưu ly ngọc nữ phóng thoai để rõ bên việc gì? Tăng thưa: hồi hổ chẳng đương cơ. Bởi vì ở trong các cái bài trước nói về ngài Động Sơn có nói là ngọc nữ phóng thoai đó, thì ngài hỏi như vậy cái phóng thoai đó là ý nghĩa gì? Thì ông tăng thưa là hồi hổ chẳng đương cơ, tức là chủ yếu tâm tạo động, tức là thoai thì nó qua trở lại, qua lại đó gọi là hồi hổ. Chẳng đương cơ tức là không có hợp cơ. Sư bảo: lại có đức nối hay không? Như vậy thì thoai qua lại có đức nối hay không? Tăng thưa: xưa nay chưa từng gián đoạn. sư bảo chính khi chẳng từng gián đoạn là sao? Ông Tăng trân trọng rồi đi. Ông Tăng này cũng thuộc là tay cao thủ. Sư thượng đường, thân không quyển quá tức pháp thân. Sư múa bảo, thấy chăng, thấy chăng, thấy ấy thấy được, hoa cầu thơm rượu quý. Sư múa bảo, thấy chăng, thấy chăng, thấy ấy chẳng thấy, cách bờ hoa rừng thơm. Nó đẹp làm sao. Bây giờ quý vị biết cái đoạn này không? Thành ra thiền sư nó có những cái kỳ đặc. Ngài dẫn cái câu của ai? À, của Ngài Quyền Giác ở chứng đạo ca. Thân không quyển quá tức pháp thân, quyển quá không thân tức pháp thân đó. Thì như vậy thì ngay cái thân quyển quá này có cái pháp thân ở nơi đó, phải không? Cho nên nói thân không quyển quá này là pháp thân chứ không gì hết. Ngài cầm gậy, Ngài múa một cái. Ngài bảo, thấy chăng, thấy chăng, quý vị thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chăng? Rồi Ngài nói thế ấy thấy được, hoa cầu thơm rượu quý. Nghĩa là sao? Rồi cái Ngài múa một cái nữa, thấy chăng, thấy chăng, nếu thế ấy chẳng thấy, cách bờ qua rừng thôn. Như vậy là sao? Nếu cái thân không quyển quá này nó đã sẵn cái pháp thân, thì Ngài múa một cái đó, Ngài hỏi mình thấy pháp thân không? Thấy chăng, thấy chăng, tôi hỏi thấy pháp thân không, chứ không phải thấy cái múa. Thấy được cái pháp thân không? Ngài nói nếu mà thế đó mà thấy được á, thì qua cầu thơm rượu quý. Nghĩa là sao? Nghĩa là qua cầu ngồi quá uống được cái rượu quý, đó là mình nếm được cái mùi thơm của rượu quý. À, rồi Ngài múa một cái nữa, hả? Thấy chăng, thấy chăng, à, thấy chăng, mình tưởng là thấy cái múa, nhưng mà đó là thấy cái pháp thân ngay cái thân quyển quá này. À, thế ấy chẳng thấy được. Chẳng thấy thì sao? Cách bờ qua rừng thơm, qua trong rừng thơm mà, nhưng mà cách một bờ sông, bữa nay hưởng không được vậy. Thấy nó nở, nó thơm bệnh, rồi bữa nay mình không ngửi được. Thì như vậy, tức là ngay trong thân quyển quá nó có hiện pháp thân. Nếu trong hành động Ngài mà mình thấy được pháp thân, thì đó là mình nếm được cái mùi thực của nó. Còn nếu mình không